Studio mở.
Thưa quý vị và các bạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa đọc, từ năm 2014, Chính phủ chọn ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa to lớn cũng như là tầm quan trọng của việc đọc sách. Thế nhưng sau 10 năm, thói quen đọc sách của người Việt rất ít tiến triển, nếu không muốn nói là lười đọc.
Làm sao để người Việt chăm đọc sách hơn, cũng như cách nào để thay đổi thói quen đọc sách của người Việt? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong Studio mở hôm nay với sự tham gia của dịch giả, chuyên gia văn hóa Nguyễn Quốc Vương. Chúng tôi cũng có phần kết nối với anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng và thực hiện chương trình Sách hóa nông thôn.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Vương đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị khán giả, thính giả đang theo dõi chương trình Studio mở hôm nay.
Dạ vâng ạ, thưa quý vị, thưa anh Nguyễn Quốc Vương ạ, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á cho số liệu rằng là 26% dân số Việt Nam không bao giờ đọc sách, 44% thỉnh thoảng đọc và 30% đọc thường xuyên. Trong khi đó thì người Ấn Độ đọc gần 11 giờ một tuần, người Đài Loan thì đọc 5 giờ mỗi tuần, người Nhật Bản thì đọc 4 giờ một tuần và Hàn Quốc là 3 giờ một tuần. Còn người Việt Nam chúng ta thì trung bình đọc chưa tới 1 giờ một tuần. Thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam cuối năm 2023 thì cho thấy là trung bình mỗi người Việt đọc một quyển một năm. Và đáng chú ý là thống kê chỉ ra rằng 80% người trong độ tuổi từ khoảng 20 đến 30 thì không đụng đến sách trong suốt một năm liền. Vâng, qua những cái con số vừa nêu ạ, thì anh Vương có những cái suy nghĩ gì? Đó phải chăng là thực trạng rất đáng báo động về văn hóa đọc, đặc biệt là trong giới trẻ của chúng ta hiện nay ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là tôi cũng chưa rõ là cái số liệu này được họ điều tra bằng phương pháp nào, nhưng tôi cho rằng là cái số liệu này có khi vẫn còn là lạc quan. Vì nếu mà chúng ta quan sát xung quanh, chúng ta sẽ thấy là có những người thì có khi cả năm không đọc cuốn sách nào cả. Và tôi nghĩ rằng là cái tình hình này, con số này nó phản ánh một thực trạng rất là đáng lo ngại của đất nước chúng ta. Tại vì chúng ta thấy là chúng ta dân số trẻ, hơn nữa là trên 90% dân số trưởng thành, tức là trên 16 tuổi biết chữ. Mà nếu như biết chữ mà lại không đọc sách, mà mỗi người trung bình chỉ đọc có một cuốn trên một năm, tức là mà chủ yếu lại sách giáo khoa, thì nói lên rằng là chúng ta vẫn còn cách văn hóa đọc rất là xa.
Dạ vâng ạ. Và cho đến nay thì sau rất nhiều những cái cuộc tọa đàm liên quan đến sách và cái việc khuyến học ạ, thì giới nghiên cứu thì vẫn chưa thể đưa ra một cái đáp án thỏa mãn để mà trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao người Việt lại lười đọc sách như vậy.
Giới trẻ hiện nay khá là ít đọc sách thì cũng là một vấn đề đáng là lo ngại. Nhưng phương tiện truyền thông ngắn như là TikTok, Facebook Reel thì đã là hạn chế cái việc bạn trẻ tiếp cận đến những nền tri thức.
Con rất là bận nên con không có thời gian học sách ạ. Lúc con ăn cơm xong con nghỉ ngơi xong rồi con sẽ làm bài tập đến 10 đến 11 giờ ạ.
Đúng là ngại thật. Bây giờ lâu không đọc và bắt đầu ngại rồi. Mắt kém rồi đã không đọc được sách bản giấy.
Em sốt vào mối ra kiểu em đọc trực tiếp ấy ạ. Mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách truyện
trên mạng hay có những cái thông tin các thứ như là thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học thế là nó cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một vài ý kiến cũng có nêu những cái lý do về việc vì sao ít đọc hoặc là không đọc sách ạ. Vậy thì theo anh Nguyễn Quốc Vương, anh có thể cho biết rằng là nguyên nhân vì sao người Việt lười đọc sách cũng như là họ cũng chưa hình thành cái thói quen đọc sách từ sớm ạ?
Tôi nghĩ có rất nhiều nguyên nhân, mà một số nguyên nhân đã được chỉ ra, chẳng hạn như là trong gia đình chẳng hạn, vì thế bố mẹ cũng không đọc sách thì dẫn đến là trong nhà cũng không sách cho con đọc và bố mẹ cũng không quan tâm đến việc là hướng dẫn cho con đọc sách và cho con có một thói quen. Hơn nữa là giáo dục của chúng ta ấy thì có một cái hạn chế, đó là trường học có xu hướng gần như biến thành trung tâm luyện thi, tức là giáo viên chỉ tập trung cho việc thi cử thôi. Những cái gì mà không phục vụ trực tiếp thi cử để học sinh đạt điểm cao và đỗ thì loại bỏ. Cho nên là học sinh học theo kiểu là giản lược kiến thức tối đa, chỉ học những nội dung thi thôi. Cho nên học sinh không có nhu cầu đọc sách, thậm chí có thể học giỏi mà không cần đọc sách. Ngoài ra nữa thì có một số nguyên nhân các bạn trẻ cũng đã nói rồi đấy. Trong bối cảnh nền tảng văn hóa đọc của chúng ta yếu như vậy thì chúng ta lại phổ cập các thiết bị kỹ thuật số. Cho nên giới trẻ chỉ có nhu cầu là tìm kiếm thông tin khi cần hoặc là xem các thông tin giải trí. Và có một nguyên nhân nữa mà tôi nghĩ là trong các ý kiến trên đề cập đến, là nền kinh tế của chúng ta mới bắt đầu tiệm cận kinh tế tri thức. Cho nên là chúng ta có thể lao động thô sơ vẫn có thể sống được. Đến khi mà nền kinh tế tiệm cận kinh tế tri thức và từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải cạnh tranh quốc tế, thì rõ ràng là nếu chúng ta không đọc, chúng ta không có tri thức thì chúng ta sẽ không tồn tại được hoặc không có thể là kiếm sống tốt. Cho nên là cái việc mà người Việt chúng ta ít đọc như vậy nó là một thử thách rất là lớn.
Vâng, tôi còn nhớ là ngày xưa thì các trường học bao giờ cũng xây dựng những cái thư viện đọc, và khuyến khích các em đọc, rồi là tạo ra những cái môi trường đọc sách. Như hiện nay cái do như anh Vương vừa rồi phân tích là chúng ta thấy là vì là cái áp lực học quá nhiều và cũng dẫn đến một cái nguyên nhân là các em làm sao ít có thời gian đọc sách và ít có thời gian tiếp cận sách, và ngay cả cha mẹ cũng là cái người mà cũng quá bận rộn với công việc. Rất ít gia đình cha mẹ có cái xu hướng là hướng con đọc sách nhiều hơn, đặc biệt vào những ngày nghỉ như thế này. Và cũng có ý kiến cho rằng là việc đọc sách của bạn trẻ hiện nay chủ yếu là do phong trào, theo trend thôi, chứ không thực chất là muốn đọc. Và nếu có đọc thì các bạn lại lựa chọn những cái sách về ngôn tình hay là những cái sách rất đen ấy ạ. Vậy thì việc này hướng tới những hệ lụy gì? Anh Nguyễn Quốc Vương có thể chia sẻ.
Đọc sách thì không chỉ là một thói quen, nó còn là một phương pháp học tập, và nó đòi hỏi có một cái quá trình lâu dài, liên tục và phải có nền tảng. Cho nên nếu như từ nhỏ không được đọc sách, rồi suốt quá trình học phổ thông cấp 1, cấp 2 không được giáo viên hướng dẫn đọc sách đúng, thì dẫn đến là khi mà áp lực từ phía xã hội hoặc là truyền thông nhắc nhiều đến đọc sách thì cũng có thể người ta sẽ đọc sách. Nhưng mà trong đọc sách thì nó sẽ có rất nhiều loại sách khác nhau, rất nhiều cấp độ. Và cái cách dễ đọc nhất, người ta sẽ đọc những cuốn sách nào đó mà người ta không phải suy ngẫm nhiều, người ta không cần đến kiến thức. Và những cái sách đó thì có thể là sách ngôn tình. Tất nhiên ngôn tình là thể loại rất là rộng, cũng có những cuốn tốt, nhưng mà người ta sẽ có xu hướng là chọn cuốn dễ đọc, khai thác yếu tố tính dục, bạo lực, hoặc là như ở trong ý kiến của chị có nói là sách đen, những là sách mà ví dụ như là chưa đủ tuổi đã đọc này, hoặc là khai thác yếu tố giật gân, câu khách, hoặc yếu tố liên quan đến bạo lực hoặc là tội phạm, vân vân. Thế thì khi mà giới trẻ mà đọc thiên lệch như vậy, nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả, đó là việc đọc chủ yếu thiên về giải trí, mà việc đọc đó không phục vụ phát triển toàn diện bản thân, hay phục vụ nền tảng học tập, hay rèn luyện tư duy, hoặc là phục vụ công việc. Và hơn nữa, nếu như các bạn trẻ mà đọc các cuốn sách không phù hợp với độ tuổi, ví dụ dưới 18 đọc các nội dung có tính chất là người lớn liên quan đến giới tính hoặc bạo lực hoặc tội phạm, thì rõ ràng là sách cũng không thể đơn giản là cứ đọc sách là tốt. Sách cũng là một thứ mà ở Nhật người ta có hẳn một bộ luật là văn hóa phẩm có hại cho thanh thiếu niên, tức là họ sẵn sàng liệt kê cụ thể từng cuốn sách có hại cho thanh thiếu niên và cấm không được bán, không cho trẻ em dưới 18 tuổi tiếp cận. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong việc đọc sách thì đọc sách đã tốt rồi, nhưng mà việc lựa chọn được những cuốn sách tốt và có phương pháp đọc tốt cũng rất là quan trọng.
Vâng, đó, ngoài ra chúng ta là khuyến khích việc đọc sách, nhưng mà cái việc kiểm soát nội dung và chất lượng sách cũng là một cái vấn đề đặt ra. Ngoài cái việc mà chúng ta lựa chọn sách có bày bán trên thị trường hiện nay, thì cũng có cái xu hướng là tôi lựa chọn sách điện tử đọc ở trên mạng. Vậy anh nghĩ sao cái việc mà chất lượng đọc sách ở trên mạng, trên các trang điện tử thì như thế nào?
Sách điện tử thì nó cũng là một dạng sách, tức là nếu mà đọc sách điện tử thì ít nhiều cũng vẫn tốt hơn là không đọc gì cả. Và có những cuốn sách thì không có bản giấy mà chỉ có bản điện tử. Chẳng hạn như tôi cũng hay đọc bản điện tử sách của Nhật ấy, để nghiên cứu. Lý do là vì những cái sách đấy là nó dùng cho giới nghiên cứu, nó đã tuyệt bản từ lâu rồi, xuất bản sách giấy không bán được hoặc không bán được nhiều, sẽ lỗ. Và do vậy họ sẽ xuất bản sách điện tử hoặc là đưa lên các nền tảng để ai cũng có thể tiếp cận được, tức là miễn phí. Và ở Việt Nam chúng ta thì với sự phổ cập của Internet thì sách điện tử cũng giúp tiếp cận giới trẻ rất là tốt. Tuy nhiên thì ở mình thì luật bản quyền chưa được thực hiện nghiêm ngặt, dẫn đến và cái môi trường nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng vi phạm bản quyền. Cho nên là đôi khi là những cái sách điện tử đó không phải là sách điện tử đúng nghĩa, nó chỉ là file PDF hoặc là người ta up lên web để đọc miễn phí trong khi không có sự cho phép của tác giả, cho phép của nhà xuất bản. Và có một tình trạng nữa, đó là những cái nội dung, những cái cuốn sách được đưa lên dưới dạng điện tử đấy, đôi khi là những bản dịch rất là kém chất lượng, tại vì nó không phải là nhà xuất bản làm, cũng không phải là dịch giả có uy tín, nó thuần túy một nhóm yêu thích nào đó hoặc là một vài người tự dịch rồi sau đó up lên, tức là vừa vi phạm bản quyền vừa không qua thông qua không biên tập nên chất lượng rất là thấp. Chưa kể cái việc là lựa chọn sách gì để đưa lên như thế lại là một vấn đề. Có những cuốn sách thực sự không có giá trị. Ví dụ như là tôi là từng là giáo viên và tôi thấy học sinh đọc rất nhiều trên các nền tảng điện tử những cái cuốn sách như vậy, nhưng khi tôi đọc thì tôi thấy rằng là nó chỉ là các tiểu thuyết giống như kiểu tiểu thuyết ngôn tình mà để câu khách, tức là đánh vào tâm lý tuổi mới lớn, hoặc là những chuyện kiếm hiệp mà viết với một cái chất lượng văn chương rất là thấp nhưng mà có rất nhiều người đọc. Bởi vì trên khi đọc trên nền tảng điện tử thì nó có một cái thuật toán, đó là càng nhiều người đọc thì nó càng lên xu hướng, nó càng được gợi ý, dẫn đến là càng thu hút được bạn đọc. Và do vậy tôi nghĩ rằng là chất lượng của sách điện tử rồi bảo vệ bản quyền tác giả cũng là một vấn đề lớn đối với chúng ta ngày nay.
Vâng, cảm ơn anh Vương cũng đã giải thích rất là thỏa mãn cái trí tò mò của tôi, tại vì khá nhiều người có nói rằng là chia sẻ rằng là tôi không có thời gian đọc sách giấy, thế nhưng mà tôi lại dành thời gian, một chút thời gian để đọc sách điện tử, sách trên mạng, cũng là lý do mà tôi muốn nhờ anh Vương giải thích vừa rồi. Và những năm gần đây thì các chương trình, các cuộc vận động của nhiều dự án thì diễn ra như là sách hóa nông thôn này, rồi sách cho em hay là chạm đọc ấy ạ. Vậy thì theo anh Vương ạ, những hoạt động này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng?
Tôi nghĩ rằng là trong phát triển văn hóa đọc thì chính sách vĩ mô rất là quan trọng. Nhà nước làm gì, Bộ Giáo dục làm gì, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch làm gì, rồi các cơ quan thuộc về thiết chế công cũng có vai trò của mình. Tuy nhiên thì cái sức năng động của xã hội, của những cá nhân công dân, những người ham thích văn hóa đọc, những người mà tự thấy rằng là mình phải có trách nhiệm, giống như là các dự án, những cá nhân mà chị có nêu ra ở trong câu hỏi đó, thì tôi nghĩ nó có ý nghĩa riêng. Tại vì là họ sẽ là những người lăn lộn trong thực tiễn, họ là người có tình yêu đối với sách, cho nên họ sẽ làm việc này bền bỉ. Nó không giống như là nhiều phong trào mà đôi khi là làm do mệnh lệnh hành chính, nhưng mà sau đó thì qua thời gian thì nó sẽ tắt. Thì những cái chương trình như sách hóa nông thôn, như là trạm đọc, như là sách cho em như vậy thì nó sẽ được phát triển bền bỉ. Và vì là những người lăn lộn trong thực tiễn cho nên là họ sẽ biết đưa sách đến đúng địa chỉ và đi vào những cái ngóc ngách, những cái địa bàn, những cái nơi mà trẻ em cần sách thực sự. Chẳng hạn như tôi cũng tham gia một số hoạt động trong các chương trình này, thì chúng tôi thường ưu tiên những nơi mà hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và trẻ em thực sự yêu sách, cần đến sách, chứ chúng tôi không có nhu cầu làm màu hay là nhu cầu chụp ảnh rồi post lên mạng xã hội hoặc là để khoe là mình có tiến hành các hoạt động vì cộng đồng. Cho nên tôi nghĩ rằng là ý nghĩa của những cái hoạt động như thế này là nó sẽ có một cái ý nghĩa lớn trong việc là đánh động xã hội, làm cho mọi người quan tâm đến văn hóa đọc. Hơn nữa là nó sẽ đi vào thiết thực và tạo ra các mô hình đa dạng để mọi người có thể học tập lẫn nhau.
Vâng, cảm ơn anh. Khi mà câu hỏi về với việc mà sách hóa nông thôn rồi sách cho em, về các hoạt động sách cộng đồng, thì thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với anh Nguyễn Quang Thạch ạ, người đã khởi xướng và thực hiện chương trình sách hóa nông thôn. Đặc biệt là anh Nguyễn Quang Thạch thì vừa thực hiện chuyến đi tới Ấn Độ để mà vận động thúc đẩy quyền đọc sách cho trẻ em Ấn Độ nói riêng và toàn cầu nói chung ạ. Vâng, anh xin được chào anh Nguyễn Quang Thạch ạ.
Chào chị Phương Anh, chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, chào anh Thạch, và rất vui được gặp lại anh. Anh Thạch này, anh đã từng đi xe máy xuyên Việt rồi là đi bộ xuyên Việt để mà thúc đẩy văn hóa đọc ở vùng nông thôn. Cùng với đó thì tôi biết rằng là anh có khá là nhiều cái hoạt động khuyến học, rồi cả lì xì Tết bằng sách nữa. Là người đi sâu vào các hoạt động đọc trong cộng đồng rồi bằng quan sát, trải nghiệm của mình, thì anh Thạch thấy rằng là thực tế hoạt động khuyến học ở các địa phương hiện nay như thế nào thưa anh?
Thưa với chị là tôi sẽ nói hai việc. Việc thứ nhất là nói về những mặt tích cực. Thứ nhất là từ năm 2007 thì chúng tôi làm tủ sách dòng họ, sau đó làm tủ sách phụ huynh đặt trong lớp học. Rồi năm 2012 thì chúng tôi vận động Bộ Văn hóa để thực hiện ngày sách Việt Nam đấy. Sau đó thì 2014 mới ra được quyết định của chính phủ đó. Thì bây giờ việc đọc trong xã hội người ta được quan tâm khá tốt hơn là nhiều so với trước đây. Chúng ta đã đi từ âm lên không và không lên một rồi. Và số lượng tủ sách viện nông thôn thì bây giờ có, tôi nghĩ là tối thiểu khoảng 50.000 thư viện lớp học đã có mặt ở nông thôn, và các dòng họ, các giáo sư, người nhà chùa. Tuy nhiên ấy, thì việc đọc nó mới đạt được thành công tại một số điểm cục bộ, giống như có những nơi mà chúng tôi làm vùng mục tiêu thì bình quân một học sinh đọc 10 cuốn sách, tới 18 cuốn sách, 24 cuốn sách trên một năm. Nhưng mà con số này nó mới chưa phải là đại diện của toàn xã hội, nó chỉ một số vùng điển hình. Cho nên là việc đọc mà như kỳ vọng mà chúng tôi đặt ra là phải học sinh của Việt Nam phải đọc sách được như trẻ em Nhật Bản, trẻ em Mỹ, trẻ em Tây Âu thì chúng tôi chưa đạt được, chúng ta chưa đạt được. Và chúng ta rất phải nỗ lực rất là nhiều. Và một cái điểm nữa là có nhiều vùng có những tủ sách đã không hoạt động nữa, vì do là nhà trường, như lúc nãy tôi đã có theo dõi, là học sinh là cái thời gian dành cho việc học ở trên lớp và bàn làm bài tập nó quá nhiều, không có thời gian cho việc đọc sách. Nó giống như không gian của Đức hay của Mỹ hay của ấy, hay là việc thi cử ấy, thì học sinh ở Mỹ thì người ta phải ra tạo ra cấu trúc là yêu thích đọc từ gia đình, là từ mầm non người ta được chuyển đọc rồi. Đến khi vào học tiểu học ấy thì đến cấp 2, cấp 3 thì con trẻ là phải đọc rất nhiều sách để mới làm được đề thi tốt. Tôi vừa phỏng vấn một em ở Mỹ thì học sinh lớp 11 thì thầy cô giáo và nhà trường phải đưa sách đến từng lớp học để con trẻ đọc và viết bài luận. Bình quân cái việc đọc ấy, một tháng phải đọc một cuốn để viết một bài luận cho một cuốn sách rồi. Rồi là cuốn tổng hợp nó phải từ 12 đến 15 cuốn mới viết được một bài luận cho cuối năm, cho cuối năm chẳng hạn. Thì việc đọc, việc thi cử và việc của mình, cấu trúc giáo dục của mình khác xa với người ta, cho nên việc quyển đọc này chưa được nhiều, chưa được sâu.
Dạ vâng ạ. Anh thì với anh được biết là anh vừa có chuyến sang Ấn Độ và lưu lại khoảng một thời gian khá là dài để mà thúc đẩy cái phong trào đọc sách ở đây. Và cũng được biết rằng là sắp tới thì anh sẽ tiếp tục trở lại Ấn Độ và sang cả Philippines nữa. Vậy vì sao anh không tiếp tục thực hiện khuyến đọc tại Việt Nam mà lại lựa chọn cái hành trình xuyên biên giới để mà vận động cộng đồng thế giới quan tâm đến việc đọc sách của trẻ như vậy ạ?
Thưa với chị là chúng ta cần phải hiểu rộng về việc quyển đọc nó rộng ra. Thứ nhất về mặt hữu hình ấy, thì tôi ở Ấn Độ nhưng tôi vẫn tiếp tục thúc đẩy quyển đọc ở Việt Nam. Chẳng hạn tôi với anh Nguyễn Quốc Vương, anh Đỗ Tiến Thành, chị Hà Vũ, anh Lê Minh Tuấn vẫn tiếp tục là thúc đẩy các cái tủ sách ở vùng nông thôn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên đối thoại, chẳng hạn như đối thoại với nhà sách Thái Hà để đưa ra cái ý tưởng là đã thực hiện ý tưởng là đưa sách tặng sách cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi để ở nông thôn để cha mẹ đọc sách cùng con. Cái thứ hai này chúng tôi vừa đưa ra một mô hình là phụ nữ thành phố hỗ trợ trẻ em nông, các bé gái bé trai nông thôn đọc sách và sẽ phối hợp với nhà xuất bản phụ nữ, mỗi kêu gọi mỗi phụ nữ ở thành phố góp 25.000 đồng để cho nhà xuất bản phụ nữ họ đưa sách đến từng bé gái bé trai ở nông thôn và đưa đến các cái gia đình mà người bố người mẹ có con từ 0 đến 6 tuổi đó. Rồi ấy là thì cũng hiểu một cái việc khuyến đọc của tôi đi nước ngoài làm tủ sách, thì đấy là chúng ta đang khuyến đọc ở cái mức rất là sâu, là một người Việt ra Việt ra nước ngoài để vì tình nhân loại, vì đóng góp cho sự phát triển của thế giới, thì đó cũng sẽ kích thích nhiều người quan tâm đến tại sao ông Thạch sang Ấn Độ, và đã có nhiều người liên lạc hỏi tôi các tài liệu sách về Ấn Độ. Hay như anh Nguyễn Quốc Vương, anh cũng đề nghị là anh sang Ấn Độ thì đưa về một số sách văn chương của Ấn Độ để cho em đọc. Thì đó là cũng là cách là khuyến đọc. Còn cái việc sâu hơn nữa là khi mà chúng ta người lớn chúng ta, thế hệ của chúng ta làm những việc lớn vì góp chúng tay vì trái đất của mình, vì nhân loại, thì chắc chắn là sự kích thích của con trẻ về việc đọc sẽ lớn hơn rất nhiều trong thời gian tới.
Vâng, cảm ơn anh Thạch rất là nhiều, và hy vọng là anh sẽ ngày càng cùng với những cái đồng nghiệp của mình sẽ có những cái mô hình mới, những cái hành trình mới để làm sao mà tạo được cái phong trào khuyến học trong giới trẻ. Vâng, và sau khi nghe những cái chia sẻ của anh Nguyễn Quang Thạch thì anh Nguyễn Quốc Vương ạ, anh có suy nghĩ gì về cái những đóng góp của những cái cá nhân, đặc biệt là như anh Thạch, trong cái việc mà thúc đẩy văn hóa đọc thưa anh?
Đối với tôi thì anh Thạch giống như một người đi tiên phong trong khuyến đọc ở Việt Nam hiện nay, và sau khi mà đặt ra một cái nền tảng, một cái con đường đã được mở ra ở khuyến đọc ở Việt Nam và tạo ảnh hưởng rất là lớn đến xã hội, đặc biệt là đến những người mà có lương tâm, quan tâm đến trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là quyền đọc sách của trẻ em, cũng như là khả năng tiếp cận văn hóa, thưởng thức văn hóa, cũng như là học tập suốt đời của tất cả mọi người, trong đó có trẻ em, đặc biệt là trẻ em nông thôn, thì anh Thạch lại sang Ấn Độ. Và tôi nghĩ rằng là công việc anh làm ở Ấn Độ cũng như là Philippines sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Trong đó ta có thể kể đến đó là thế giới sẽ biết đến một người Việt Nam có trách nhiệm và tinh thần quốc tế. Điều đấy rất là quan trọng, tại vì bản thân tôi khi sống ở Nhật, tôi thấy rằng là ở Nhật cũng có rất nhiều người đã ra nước ngoài để giúp đỡ các nước khác và tạo nên một cái sức mạnh mềm của quốc gia của Nhật. Thế thì chúng ta cũng như vậy, Việt Nam chúng ta cũng có thể giúp nước khác và thiết lập quan hệ ngoại giao nhân dân đối với các nước đó. Ngoài ra thì những hoạt động của anh Thạch ở nước ngoài nếu như thành công và phát triển bền bỉ liên tục, nó cũng sẽ có ảnh hưởng tới Việt Nam. Và chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện khuyến đọc ở đây không phải là chỉ Việt Nam chúng ta, nó là câu chuyện của toàn cầu, nó là câu chuyện của tất cả các nước. Những nước phát triển hơn chúng ta, những nước đã có thành tựu khoa học kỹ thuật như ở Ấn Độ, người ta vẫn còn quan tâm đến khuyến đọc. Vậy thì tại sao chúng ta là một đất nước đi sau, chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều, tại sao chúng ta lại ngủ yên và tại sao chúng ta lại đầu hàng trước cái thực tiễn là người Việt Nam chúng ta còn ít đọc như vậy. Thì tôi nghĩ là những hoạt động của anh Thạch có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân tôi, anh chị em khuyến đọc, cũng như là tất cả những người khác quan tâm đến lĩnh vực này.
Vâng, và trong cái câu chuyện hồi anh Thạch chia sẻ thì tôi cũng thấy là anh có nhắc đến anh đấy ạ. Vâng, cũng là cùng hai anh là đang cũng chung tay có những cái hoạt động để làm sao mà mình cũng tiếp cận những văn hóa học và cũng chia sẻ nhiều hơn và mang được những cái mô hình để kích thích cái giới trẻ và yêu sách và tìm đến sách nhiều hơn. Và năm nay thì đúng tròn 10 năm Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam. Thì qua 10 năm vừa rồi ạ, thì anh đánh giá thế nào về cái tác động của ngày sách Việt Nam và hoạt động khuyến học và văn hóa đọc sách của nước ta? Anh thấy là nó đã cải thiện ra sao anh?
Trong tư cách là diễn giả thì thường là trong tháng 4 tôi được mời đi khắp nơi để nói chuyện về văn hóa đọc và phương pháp đọc sách. Và nhờ vậy thì tôi cũng có dịp là quan sát văn hóa đọc của Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thì tôi thấy cái được lớn nhất khi mà Thủ tướng ra quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày đọc sách ấy, đó là làm cho cả xã hội biết đến vai trò của đọc sách và đánh động tất cả các cơ quan liên quan đến văn hóa giáo dục quan tâm đến sách. Và trên thực tế thì nó cũng có một tác dụng, đó là nhiều người biết đến ngày sách, nhiều người biết đến văn hóa đọc hơn. Đấy là cái được lớn nhất. Và một số cơ quan như là từ thư viện cấp tỉnh trở xuống nơi mà tôi làm việc ấy, là trong các kế hoạch hành động, kế hoạch hoạt động của mình trong năm đều phải có các hoạt động liên quan đến ngày sách và hoạt động khuyến đọc. Đấy là cái lớn nhất. Tuy nhiên thì tôi cũng thấy rằng là cái một số cái hoạt động mà chúng ta làm được ở trên bề rộng đó, nó đạt được kết quả trong thực tiễn. Nhưng mà khi mà triển khai bề sâu, tạo ra nền tảng bền vững, hoặc là đi vào những nội dung có tính chất gọi là phù hợp với từng đối tượng bạn đọc một và duy trì hoạt động thường xuyên, thì tôi nghĩ là đang gặp nhiều vấn đề.
Dạ vâng ạ. Và trong những ngày này thì nhiều địa phương cũng đã tổ chức những hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc. Thế nhưng mà nói về cái khâu tổ chức thì có ý kiến lại cho rằng là việc tổ chức cái ngày sách Việt Nam còn thiếu sáng tạo và cái hoạt động thì chưa thực sự là phong phú và phần nghi lễ đôi khi lại khá là rườm rà. Và cũng có quan điểm cho rằng là cả năm thì có một ngày sách rồi đâu lại vào đó. Vậy thì anh có cái đề xuất hay là cái giải pháp gì để mà cái ngày sách không còn là một cái hình thức mà thực sự trở thành ngày hội và lan tỏa cái thói quen đọc sách ạ?
Vâng, đúng như chị nói, kinh nghiệm của tôi cho thấy là có nhiều nơi thì vì là có chỉ thị phải tổ chức ngày sách cho nên họ có tổ chức, nhưng mà do không nghiên cứu kỹ và cũng có thể là ngay chính những người đứng ra tổ chức đó chưa thực sự là trở thành một người đọc sách, cho nên là cái chất lượng nó sẽ không cao. Vậy thì giải pháp như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là không nên coi ngày sách là một ngày mà chúng ta trong một năm chúng ta chỉ có đọc sách mỗi ngày đó, hay là cả 12 tháng chúng ta có đọc sách mỗi tháng 4. Thực ra ngày sách phải là ngày mà chúng ta tổng kết, chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đã làm được trong suốt thời gian đó. Rồi chúng ta phải tập trung đi sâu vào các hoạt động có tính chất chuyên môn. Tôi lấy ví dụ như là rất nhiều hội sách hoặc là ngày kỷ niệm ngày sách chẳng hạn, có những phần ví dụ như là rườm rà, ví dụ như là biểu diễn văn nghệ hay là xếp sách nghệ thuật chiếm rất nhiều thời gian, trong khi các hoạt động khác liên quan đến hoạt động đọc là hoạt động trung tâm thì không được coi trọng hoặc không được tổ chức. Tôi lấy ví dụ như là tại sao không tổ chức các hoạt động như là trẻ em giới thiệu các cuốn sách hay, cảm nhận của các em đã đọc được cuốn sách ở trong thư viện đó, rồi thủ thư giới thiệu sách hay cho bạn đọc, rồi giới thiệu về kho tài nguyên có trong thư viện của mình, thậm chí là cấp thẻ ngay cho bạn đọc trong cái buổi đó. Bởi vì thường là nhiều thư viện than phiền là bạn đọc không biết đến thư viện. Thế nhưng có một cái dịp rất là tốt để cấp thẻ cho bạn đọc, đó là khi tổ chức ngày hội sách và độc giả đến rất nhiều. Thì tại sao các cơ quan như là thư viện không tận dụng luôn ngày hôm đó để cấp thẻ và giới thiệu hướng dẫn bạn đọc đến với thư viện của mình? Và có một cái hoạt động khác nữa mà tôi thấy ở nước ngoài họ làm rất là nhiều nhưng ở ta không có, đó là vào ngày hội sách chẳng hạn là một dịp rất là tốt để một ai đó đọc một cuốn sách hay hoặc là một trang sách hay cho hàng trăm, thậm chí cả nghìn người nghe. Nó tạo nên một cái hiệu ứng xúc động, một cái lan truyền rất là tốt thì ở mình chưa có. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần đổi mới, bỏ đi hoặc là hạn chế những cái hoạt động mang tính chất lễ lạt, những cái hoạt động mang tính chất hình thức, mà nên tập trung vào các hoạt động có tính chất nền tảng cốt lõi, tôn vinh việc đọc và làm cho mọi người cảm nhận thấy rằng là sách có giá trị, thư viện là nơi đáng đến.
Dạ vâng, cũng rất là đồng tình với ý kiến của anh. Và trước khi chúng ta trao đổi tiếp thì xin mời anh và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, và bà Khuất Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.
Cái điều rất là quan trọng ở các nước ấy, thì bao giờ cái hệ thống thư viện các trường ấy là cũng được rất là quan tâm đầu tư và phát triển. Và những cái mạnh thường quân ấy cũng đầu tư rất nhiều vào các trường, nhưng đầu tư nhiều nhất chính là thông qua hệ thống thư viện đưa sách đến. Với cái câu chuyện chính là sách chính là con đường dẫn đến tri thức, sách là con đường nuôi dưỡng tâm hồn.
Bây giờ sẽ cần phải ưu tiên nguồn lực để thực hiện truyền thông vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để thay đổi nhận thức đã đành. Và làm sao chúng ta thúc đẩy và thức tỉnh được chính những cái người dân ở những vùng xa, vùng khó khăn đó. Họ thay đổi nhận thức rồi, họ thay đổi hành vi. Họ hoàn toàn có thể kiếm được 10 đồng thì bỏ ra 1 đồng để mua sách. Là các nhà xuất bản, các công ty sách, các đơn vị phát hành sách làm thế nào để có thể giới thiệu sách và phát hành được ở những cái vùng khó khăn đấy.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe hai ý kiến. Vậy thì theo anh, chúng ta cần có những cái biện pháp gì để mà giới trẻ quan tâm tới việc đọc sách? Ở đây là đọc sách một cách thực chất đấy ạ, anh Quốc Vương.
Tôi nghĩ rằng là giáo dục phải thay đổi, tức là không chỉ là truyền dạy tri thức mà phải dạy trẻ cách học và dạy trẻ khai thác các nguồn tài nguyên, và phải đổi mới thi cử, tức là đòi hỏi trẻ thực sự phải tư duy và phải tìm kiếm thông tin và phải đọc rộng mới có thể giải quyết được. Ngoài ra thì chúng ta cần có các thư viện phục vụ giới trẻ, rồi chúng ta cần chủ động đi tìm đến giới trẻ để giới thiệu các cuốn sách hay, cũng như có các câu lạc bộ để giới trẻ sinh hoạt. Và tôi nghĩ khi làm như vậy thì giới trẻ sẽ quan tâm hơn đến đọc sách và thấy rằng là đọc sách quan trọng với đời sống và phục vụ công việc của mình.
Vâng, tất cả những cái điều mà anh Nguyễn Quốc Vương vừa chia sẻ tôi nghĩ là rất là ý nghĩa. Và thưa quý vị vừa nghe một studio mở với khách mời là dịch giả chuyên gia văn hóa Nguyễn Quốc Vương. Chúng ta cũng đã nghe những cái câu chuyện bàn giải pháp để người Việt chăm đọc sách hơn.